Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2004. Hôm nay là cái bữa cuối chúng ta gặp mặt. Chắc các vị còn nhớ là đêm hôm chúng ta có chia sẻ với nhau về cái câu cuối của bài kệ của Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Và chúng ta đã nói về những cái phương pháp loại trừ các cái tâm hành ác có mặt trong ta, và chúng ta cũng bàn về cái công năng tu tập các thiện nghiệp, nó có cái sức chuyển hóa, nó mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Và hôm qua thì tôi có chia sẻ cùng các vị là làm thế nào để tự thanh lọc tâm ý. Thưa đại chúng, là để thanh lọc được cho tâm thức ta thanh tịnh thì có vài điều tôi chia sẻ đêm hôm. Đó là điều thứ nhất, các vị lưu ý là ý thức của ta nó có cái công năng rất là vĩ đại. Và mình nên nhớ một điều là cái gì mà nó mịn, nó tinh tế thì cái năng lực của nó vô cùng. Như cái lĩnh vực vật chất, nó thô phù, nó trọng trược, nó nặng nề. Cho nên cái tính chất tàn phá, hủy diệt hoặc lợi ích của nó không phải lớn lao. Cái gì mà nó càng mịn bao nhiêu, càng vô hình, vô sắc bao nhiêu, thì về cái lĩnh vực tiêu cực mà nói thì cái tính chất của nó hủy diệt, nó hủy diệt lớn gấp vạn lần so với những cái hủy diệt của loại vật chất nặng nề thô trược. Chẳng hạn như bom hạt nhân, nó là một loại tinh tế mịn màng, nó đột phá những cái hạt nguyên tử bé nhỏ, nó hình thành một cái năng lượng giết người khủng khiếp. Và từ cái điều này ta suy ra một điều là tâm thức ta tuy nó vô hình, ý thức ta tuy nó vô hình, nhưng mà cái khả năng tàn phá của nó, khả năng hủy diệt của nó lớn vô cùng đối với thân tâm này. Quý vị đã từng biết là người ta đã đói khổ, thiếu thốn về hình hài, về cái ăn cái mặc, nhưng mà chưa hề nghe người nào thiếu thốn cái ăn cái mặc mà tự sát bao giờ. Nhưng mà người ta dễ dàng tự sát khi bị cái gì? Bị thất tình, thất tiền thì người ta buồn, nhưng mà còn có khả năng người ta làm lại được. Nhưng mà nó càng đi vào cái lĩnh vực tinh tế của cảm thọ, của tâm hành, thì rõ ràng là cái mức độ tàn phá của nó đối với thân tâm rất là nghiêm trọng. Mình mất của tiền, mất vàng bạc, vân vân, thì cái nỗi đau nó ít và nó có thể bù lại được. Nhưng nếu mà mình mất mát tình cảm, bị phụ phàng vân vân, thì cái nỗi đau này có khi nó kéo dài rất là lâu. Và nếu mà chúng ta có cái phương pháp giỏi để hàn gắn, để trị liệu cho nó lành, thì cũng cái vết thương, cái ấn tượng đó nó cũng hằn rất là sâu trong tâm thức của ta. Có khi cái con người phụ tình kia đã phụ phàng mình 10 năm về trước, mình tưởng chừng quên, nhưng mà tới chừng gặp mặt cái tự nhiên cái cơn giận, cơn tức từ bên đâu bên trong nó sôi sục, mình ngẹn tim, mình có thể bất tỉnh, vân vân. Và đó là cái lĩnh vực tiêu cực của tâm mà nói, tức là trong cái lĩnh vực cạn của tạ cảm thọ thôi, thì các vị thấy cái sức tàn phá của nó đối với thân tâm này lớn như vậy. Cho nên chúng ta nhớ một điều là càng đi vào cái sự tinh tế của tâm chừng nào, thì nếu ta ứng dụng nó trong cái khả năng tích cực, thì rõ ràng là các bậc thánh ngày xưa lắng được tâm, tịnh được tâm, mà làm được cái công việc chúng ta tưởng chừng như là phải vận dụng đến người nhiều nhà khoa học mới có thể làm được. Chẳng hạn như Đức Thế Tôn cách đây 2.500 năm, Thời bấy giờ đâu có kính hiển vi để mà soi vào nước để nhận diện là trong nước nó có ngàn muôn cái sinh vật loài nhoi đang sống trong đó. Thế mà đã nói, mà Ngài đã nói là trong một bát nước có 84.000 cái loại vi sinh vật trong đó. Và ngày xưa đâu có viễn vọng kính đâu để nhìn ra ngoài hành tinh này để thấy là những cái vì sao, là những cái thiên hà. Thế mà Đức Thế Tôn cách đây 2.500 năm đã nói là không phải riêng cái hành tinh này không, không phải nơi chúng ta ở là duy nhất trong vũ trụ mênh mông có sự sống, mà có ngàn vạn cái hành tinh, tức là ngàn vạn cái dãy thiên hà nó có sự sống giống như sự sống ở nơi này. Ví dụ như thế giới này sắp tàn hoại thì chúng sinh ở thế giới này có dịp sang qua một thế giới khác. Kinh Địa Tạng có câu là thử thế giới hoại thời hoàn ký tha phương, tức là khi cái hành tinh này tan rã rồi thì tất cả những sinh linh ở cái hành tinh này có điều kiện qua những cái vùng hành tinh khác cư trú được. Và như vậy thì bằng cái gì mà năng lực của Đức Thế Tôn có thể nhìn xuyên suốt trong những vật cực vi như những con vi sinh vật trong nước? Và bằng cái gì mà Thế Tôn có thể không cần viễn vọng kính mà nhìn suốt cả ngàn vạn cõi thiên hà? Vài triệu năm ánh sáng Thế Tôn vẫn thấy được. Nhờ cái gì? Nhờ tâm ý thanh tịnh lắng trong mà thôi. Cho nên rõ ràng là cái điều gần nhất chúng ta thu hái được, chúng ta thực tập được là ta lắng được tâm thức mình ở mức độ cạn thôi. Nó bớt được phiền não, bớt được ưu tư, bớt được suy nghĩ lăng xăng nhiều vấn đề. Mình loại bớt được thì nó đã có mặt cái sự lợi ích rất là cần thiết cho cuộc sống đời thường rồi. Tức là nó giúp cho mình được cái gì? Thay vì chúng ta phải mất một giấc ngủ 8 tiếng đồng hồ, các vị chỉ cần ngồi thư giãn, buông lỏng thân tâm, trả hết những cái ý niệm lao xao này ra ngoài cõi hư vô, để cho tâm mình nó lắng lại, tỉnh lại, yên lại. Thế là cái năng lượng của cơ thể mình một ngày tiêu hao trong công việc, trong lo âu, trong nhiều việc làm, có cơ hội nó hồi phục lại, nó tươi lại, nó mới lại, nó trẻ lại, như một con người vừa từ giấc ngủ ngon lành đứng dậy. Thế không phải là cái chuyện tu nó có lẽ rất gần với chúng ta sao? Các vị để ý là trong một ngày mà tâm thức mình được nuôi dưỡng bằng cái niệm an bình, tỉnh tại, trong sáng, thì bất cứ cái nỗi buồn, cái khó chịu, cái bất an của ai có đến với mình gỡ một cách nhẹ nhàng, mình giải quyết một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu tâm thức mình luôn một ngày mà bận rộn nè, lo âu nè, phiền não nè, nhiều vấn đề nó có mặt trong này liên tục, thế thì dù cho cái việc kia nhỏ như cây kim mà nó đụng tới mình thì mình cũng nổi lửa tâm mình lên được. Tại sao? Tại vì lòng mình nó đã chứa nhiều bất an quá, cho nên dù sự việc kia nó có tốt mấy nhưng mà ta đón nhận bằng cái tâm bất an, cho nên ta làm cho cuộc sống của mình nhiều khó khăn thêm, rồi ta làm cho người xung quanh của ta chịu đựng cả sự khó khăn của chính ta đổ vào họ, rất là tội nghiệp. Và rõ ràng là mình không khéo xây dựng thì dù cho mình ở nơi cái cuộc sống có điều kiện vật chất tốt lành như thế giới này, thẳng dư về điều kiện tiêu dùng gọi là thiên đường trên hành tinh đi nữa, nhưng mà vẫn là địa ngục đối với ta mà thôi. Tại sao? Tại vì cái vui, cái buồn, cái hạnh phúc của con người nó không phải được làm bằng những cái điều kiện vật chất bên ngoài, mà nó được làm bằng tâm thức có yên bình hay không yên bình của chính ta. Nếu lòng mình thanh thản, nếu lòng mình yên bình, nếu lòng mình tươi vui, thì cho một bữa cơm dù có là cái cuốn bầu nấu với vài cọng rau tôm cũng thấy ngọt vậy. Ông bà mình nói rau tôm nấu với cuốn bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Tại vì nó hạnh phúc quá. Tại vì cái sự thương yêu nó có mặt, cho nên đạm bạc, đơn sơ nhưng mà vẫn ngon, vẫn ngọt. Thế nhưng mà nếu mà ta nấu bằng thịt bò, ta mua những thức rất là sang trọng từ những cái tiệm ăn của China đem về, nhưng mà về nhìn thấy mặt của bà một đống là rồi, là ông quay lưng ông đi cho lẹ, chứ nào có dám ngồi ăn. Ngồi ăn là lửa cháy tới mình rồi. Rõ ràng là cái điều kiện làm nên hạnh phúc của gia đình nó không phải được quyết định bằng thức ăn, bằng nhà cửa, bằng xe cộ, bằng văn, bằng học vị, bằng tiền trong ngân hàng nhiều, mà nó được quyết định bằng tự tâm có hạnh phúc hay không, phải không? Cho nên cái vấn đề cạn nhất của sự tu tập mình có thể làm được cho chính mình, đó là mình giảm nhẹ cái tải trọng của tâm. Tất cả những cái mà mình chất ở trong đây, những nỗi lo âu, những phiền muộn, những cái tính toan rất là vô ích, mình hãy để nó qua một bên. Và nếu mình để được nhẹ bao nhiêu, bớt được ít bao nhiêu, thì lòng mình nó trong sáng bấy nhiêu, nó tỉnh tại bấy nhiêu, nó an bình bấy nhiêu. Và đó là mức độ cạn thôi. Mình làm cho lòng mình tự tỉnh kỳ ý như điều Phật dạy, là đến độ nó trong suốt như một mảnh gương, thì cái năng lực kỳ diệu nó không phải đơn thuần là chỉ giải quyết những chuyện lặt vặt trong đời sống bình thường, như làm cho ta hạnh phúc, làm cho người thương ta hạnh phúc. Cái đó rất là nhỏ nhoi, mà nó có năng lực kỳ diệu hơn nữa là nó làm gì? Nó đem hạnh phúc nó ban tặng cho nhiều con người. Và với cái tâm an tĩnh, trong lặng, sáng chói, thì người đó còn có khả năng thấy được suốt hà sa kiếp quá khứ và suốt kiếp vị lai. Đức Thế Tôn đã từng làm, các bậc thánh A-la-hán đã từng chứng đạt được điều đó. Và thưa đại chúng, là gần đây chúng ta biết là ở Miến Điện có một vị thiền sư nữ cư sĩ thôi, bà Dipama. Bà là một vị thầy rất là tuyệt vời, nhưng là một cư sĩ chứ không phải là một vị thầy tu nữa. Nhiều cái trung tâm tu học thiền ở trên đất Mỹ này là môn đồ của bà, mà những người xây dựng trung tâm tu học thiền lại là những người bác sĩ trị liệu, những nhà tâm lý trị liệu. Họ có học vị tiến sĩ. Họ đi qua Miến Điện học với bà, và sau đó thì họ có dịp mời bà đến những cái trung tâm thiền trên đất Mỹ này để dạy họ. Và lần đầu tiên họ chở bà ra chợ, và họ cần dùng một ít tiền mặt để có thể mua sắm, thì họ dẫn bà tới, thì bà đứng, họ giải thích cho bà biết đây là chỗ lấy tiền. Bà nhìn thấy là người ta chỉ cần đưa cái tấm thẻ đất tích vào, cái tiền ở trong đó nó đưa ra, cái bà chắc lưỡi và nói tội nghiệp quá hả. Người ta hỏi chứ thưa thầy sao mà tội nghiệp. Bà nói tội nghiệp cái người ngồi bên trong vách tường, họ cứ ngồi đó mà họ đưa tiền ra, rất là tội nghiệp. Những người Mỹ kia giải thích đó, thưa thầy là không phải có người mà cái máy tự động, tụi con đưa cái giấy vô là ký tên nó tự động nó đưa tiền ra thôi. Bà nói ồ, hóa ra là nó làm việc với cái tinh thần vô ngã, không có ta. Điều này nó cho mình hai cái nhận thức thế này. Điều thứ nhất là những cái con người kia tuy họ không hiểu biết gì về cái nền khoa học văn minh hiện tại cao vời như đất Mỹ, nhưng không có nghĩa là cái trình độ tri thức không hiểu biết về khoa học mà họ không phải là bậc thầy lớn, không phải là vị thiền sư. Không phải vì cái trình độ tri thức của họ ít về vấn đề khoa học kỹ thuật mà họ không có niềm vui để ban tặng. Nếu thực sự họ là người dốt nát về lĩnh vực khoa học, không thể dạy được đời sống tâm linh, thế thì mấy cái anh có cái bằng PhD ở Mỹ này qua bên đó lại lục bả để học làm gì? Mà ta nhớ là cái dân mà được gọi là dân thượng dân rất ư là kiêu ngạo. Mình đừng nói dân thực dân đi, mình nói cái dân Việt Nam mình mà có chút khoa bản rồi có kiêu ngạo không ạ? Kiêu ngạo chứ. Ăn nên làm ra, ăn trên ngồi trước, vân vân, rồi làm ra tiền, rồi đứng địa vị cao trong xã hội, là tất nhiên là mình coi thiên hạ không có, không ai đáng để mình học cả. Huống nữa là cái dân gọi là dân thượng dân, hắn cao hơn mình một cái đầu về lĩnh vực tri thức, hắn cao hơn mình một cái đầu về lĩnh vực tính toán. Ấy thế mà hắn quỳ hắn lại trước một người đàn bà nhỏ khó ốm yếu, mà lại là người Ấn Độ, một cư sĩ thôi. Thế đó, cho nên chúng ta nên nhớ một điều là, điều thứ hai là thưa đời sống tâm linh và thanh lọc tâm, làm cho tâm mình an bình và thanh tịnh. Nó không phải là cái đặc quyền của riêng một ai cả, nó không phải là cái điều này để dành cho riêng một nhóm người có điều kiện đặc biệt tuyệt vời mới có thể làm được điều này. Mà cái vấn đề thanh lọc tâm, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, nó được trao cho tất cả mọi người với một điều kiện mà thôi. Với một điều kiện gì? Đó là anh có ham thích, anh có mơ ước là làm thế nào để cho lòng anh có được niềm vui, có được hạnh phúc tràn ngập hay không? Đó là điều kiện tiên quyết. Và muốn làm được điều này thì cái điều đầu tiên chúng ta phải cảm nhận được là cái gì? Là tất cả mọi cái niềm vui của cái ngũ dục phù hoa này, nó trống vánh, nó tạm bợ, nó phù du, nó vô thường, không có cái gì bền được cả. Mà cái duy nhất trong cuộc sống mình cần phải làm cho được, đó là làm thế nào nhận diện cho được tự thể tâm thanh tịnh của mình. Đó là cái phương pháp mà chúng ta có thể đi thẳng vào bên trong, để từ bên trong mình chuyển hóa ra bên ngoài. Đêm hôm tôi có trình bày điều này. Phương pháp thứ hai là phương pháp mình từ bên ngoài chặn đứng những cái con đường để cho nó tiếp thu những hạt giống xấu ác vào tâm. Thì hai con đường này nó có một cái quan trọng như nhau, đó là cùng thanh lọc để cho tâm ý mình được thanh tịnh, được trong sạch, được thanh tịnh, được an lành, được trong sạch. Có nghĩa là mình nâng tâm thức mình lên đến một tầng cao, làm cho phẩm chất của cuộc sống mình cao hơn, xứng đáng hơn. Bằng không thì mình lao sao trong thế trần này 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, cuối cùng rồi cái điều mình thu gặt được là gì ạ? Là tới lúc nằm bệnh và bao nhiêu nuối tiếc nó có mặt trong tâm ta, bao nhiêu cái bức xúc, lo sợ, vân vân, nó đầy đọ, nó hành hà ta. Những cái nỗi ưu tư trần trọc của một đời chưa giải quyết, những cái lo lắng trong tương lai, mình đi vào cõi mênh mang không biết đi về đâu. Và ra đi mà lòng vẫn bất an là tại vì nhìn thấy bao nhiêu người ở lại còn cần cái sự hiện diện của mình, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì ta sống một đời bất an, nhiều niềm lo nỗi buồn đè nặng trong tâm ta, hạnh phúc thì dẫn dơ chút ít, chứ không hề có một cái hạnh phúc nào đến và ở lâu với ta. Trong khi đó thì cả một đời là một nỗi lo, và lo lắng hơn nữa là đến cái lúc cái chết gần kề thì mình càng hoảng loạn hơn. Cho nên nếu thông minh, nếu người thật sự ham thích con đường tu tập để luyện tâm, thì tôi nghĩ là cái phương pháp tối ưu nhất là mình phải làm thế nào thăm dò vào, thăm dò vào cái tự thể tâm trong sạch của chính mình, nhận diện cho được nó, và từ đó chúng ta làm một cái bước nhảy, hoặc là ta đột nhập thẳng vào, hoặc là chúng ta có thể từ con đường bên ngoài đi vào chậm 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 chậm, hoặc là chúng ta có một cái phương pháp nhận diện từng tâm hành của mình và loại bỏ dần để cuối cùng hồi phục được cái bản lai tâm thanh tịnh của chính ta. Đó là cái con đường mà mỗi người nếu có cái duyên với Phật pháp thì đều phải đi như vậy cả. Thưa như tôi vừa chia sẻ, tức là cái việc duy nhất của chúng ta, và nếu có thể nói thì cái mục đích chính của đời sống con người có mặt trên hành tinh này, có mặt trên cuộc đời này, là phải làm thế nào nhận ra cho được cái tự thể tâm thanh định của mình. Tại sao phải làm công việc này? Thưa, tại vì nếu mà mình không nhận ra được cái tự thể tâm thanh định của mình, thì điều thứ nhất là mình bị cuộc đời này nó xoay mình. Tất cả những cái niềm vui, nỗi buồn, bất trắc, âu tư, sầu lo, vân vân, nó tác động đến mình như chiếc trống trống quay theo mọi hướng của cuộc đời nó thổi đến. Nếu mà mình có cái sự thông minh, có cái duyên lành với đạo lớn, nhận được cái tự thể tâm thanh tịnh của mình rồi, thì mình rất là vững vàng, mặc cho giông gió cuộc đời thổi, nhưng mà mình không phải là chiếc trống trống quay tròn tròn nữa, mà mình là cái núi vững vàng, sống rất là hiên ngang, ngồi trên những cái lượng sóng thành bại thịnh suy của cuộc đời. Và sâu hơn nữa là khi mình nhận được cái tự thể tâm thanh tịnh của mình rồi, thì cái sống, cái chết, cái tử, cái sinh của nhiều kiếp lập tức cắt ngang ra khỏi ngay nơi đời sống hiện tại này. Đó là con đường và đó là mục đích chính của tất cả cái con người có mặt trên cuộc đời này. Nếu gọi là đời sống con người có mục đích, thì đó là mục đích duy nhất mà thôi. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể quay về để nhận được cái tự thể tâm thanh tịnh của mình? Và cái gì làm chướng ngại không cho ta nhận được cái tự thể tâm của mình? Thưa, đầu tiên cái điều chướng ngại nghiêm trọng nhất là cái bệnh ngã tưởng. Tôi nhớ có một bài hát nào ai hát mà hình như câu hát của Trịnh Công Sơn: hạt bụi nào quá kiếp thân tôi. Tức là những con người mà có một cái tri giác bén nhạy, đôi khi họ nhìn lại họ, họ hỏi là họ từ đâu tới, ta là ai. Nguyễn Công Trứ ngày xưa có câu là ngã kim nhật tỏ tại chí địa, cổ nhân tầng tiên ngã tỏ chi, ngàn muôn năm âu cũng thế ni, ai hay hát và ai nghe hát. Tức là nơi cái vùng đất ta ngồi hôm nay, người xưa đã từng ngồi. Ngã kim nhật tỏ tại chí địa là như vậy. Cái chỗ tôi ngồi hôm nay, bao nhiêu lớp người trước đã từng ngồi. Ngàn muôn năm âu cũng thế đi, ai hay hát và ai nghe hát. Tức là không phải bây giờ tôi ngồi lên chỗ của người xưa, mà ngàn vạn năm về sau, thế hệ tương lai sẽ ngồi lại chỗ này, nhà của họ cũng sẽ dựng lên nhà của tôi, và tôi thì ra đi, mà từng lớp người thì có mặt lại trên cái mảnh đất này. Trên cái vùng đất ta đang đứng đây, có khi đã nhiều cái nền văn minh bị chôn vùi phía dưới. Nói nhiều nền văn minh thì nó xa, nhưng mà nói là nơi mình đứng đây ngày xưa, người da đỏ đã từng có mặt nơi vùng đất này. Đất này là đất của họ. Sau người da đỏ thì tới người Mễ Tây Cơ, sau người Mễ Tây Cơ thì có những lớp người Anh, và tới cuối cùng là cái cộng đồng người Việt về đến cái vùng đất Cali này, chiếm cả một vùng làm thành cái trung tâm thành phố của cộng đồng người Việt. Đó là nói xa. Nói gần là cái nhà này đâu phải của mình. Cái chùa này ngày xưa nó vốn là chưa có, nó có một anh Mỹ nào đó. Và khi anh đặt chân tới cái nhà này thì cái điều đầu tiên anh xác định nhà này là nhà của ảnh hay đã. Và rồi không bao lâu thì nhà này trở thành nhà của mình. Là nhà này nhà của mình được chừng vài chục năm, nếu có duyên nhiều thì 100 năm, duyên không lớn thì 3-40 năm, 5-30 năm, vân vân. Thì người khác lại đến đây ở, họ cũng nói cái chỗ này của họ là nhà của họ. Có đúng không? Như vậy thì có một cái điều mà chúng ta đặt ngược lại, có khi mình phải nói ngược là nhà nó phải nói là mình của nó. Và rõ ràng như vậy, chúng ta thì cứ đi ngang qua cuộc đời này, và những cái vật chất như đất cát, như cửa nhà thì đời của mình đi qua, con của mình nó làm chủ, con của mình nó bán đi thì người khác làm chủ. Đó là điều rất là rõ ràng trước mắt chúng ta mà thôi. Ấy thế mà con người có một cái đặc tính rất là kỳ lạ là xác định tất cả những cái chung quanh là của họ trước. Trong khi nếu mà thông minh nhìn lại tự thân hỏi có họ là ai thì có khi họ trả lời không xong, họ không biết họ là ai. Một cái điều đơn giản mình có thể nhìn như thế này thì đủ biết. Ví dụ như trước khi mình chưa sinh, mình có mặt không? Mình đâu biết mình ở trong cái cõi mông lung nào, coi như là chưa có. Sau khi mình chết, mình có mặt không? Mình cũng đâu hề biết mình ở trong cái cõi mông lung nào. Một cái cầu bắc ngang qua dòng sông mà hai bên không có bờ đất, cái chặng giữa của cầu nó bắc lững lơ như vậy, nó có thể thành cái cầu được không chứ hả? Đâu thể thành cái cầu. Cái mà ta gọi là cái sự hiện diện của mình đơn giản mà nhìn đó, từ cái chỗ mà mình không biết gì cả bị đẩy ra cuộc đời. Và rõ ràng là chúng ta không hề muốn ra đời với cái bà mẹ đó. Vì nếu bà mẹ của mình là người giàu hơn, sang hơn, đẹp hơn thì chắc chắn là mình có hình hài khác rồi. Và lúc bé thơ thì mình đã nhìn mẹ của người bạn mình thích hơn mẹ của mình, có phải không? Bà mẹ của người ta sao dễ thương là thế, cưng con là thế, chăm sóc con là thế, mà mẹ mình thì không có gì dễ thương bằng mẹ người ta. Cho nên rõ ràng là ngay từ ban đầu mình không có cái ý định là có mặt trên cuộc đời, mà mình cũng không biết mình từ đâu, coi như là cái mối cầu không hề có. Cái cầu bắc ngang qua một dòng sông mà cái cầu này ở hai bên bờ đều không có, cái khoảng giữa này nó có thể có và tồn tại được hay không? Thưa không. Rõ ràng là tự thể cái con người được gọi là ngã đây. Thực tế nó không phải cái gì gọi là ngã cả, là ta cả. Ta có mặt trên cuộc đời này, điều thứ nhất là rất ư là phù du và mỏng manh. Tất cả những cái mà mình gọi là của mình đều là những thứ vay mượn cả, không hề có cái được gọi là của mình bao giờ. Nhà này của mình ư? Làm gì được gọi là của mình? Nó là của người khác, mình tạm sử dụng, rồi mai kia cái của này nó thành của người khác, chứ làm gì có của mình. Ta không hề sở hữu được bất cứ một cái thứ gì. Con của các vị có sở hữu được nó không ạ? Mình ở Việt Nam mình có thể nói là con này, đứa con này tôi sinh ra. Biểu nó ngồi thì nó ngồi, biểu nó đứng thì nó đứng. Dĩ nhiên là lúc bé nó nghe lời, nhưng mà tới 18 tuổi, 20 tuổi thì nó không nghe lời rồi. Cho nên tuy là mình mang nặng, đẻ đau, nhưng mà làm chủ nó chưa chắc đã được. Còn trên cái đất nước này thì xin thưa đại chúng là nếu nó có những cái sai lầm gì mà mình tát nó một tát tay, coi chừng nó kêu cảnh sát bắt. Không biết có đúng hay không, mà tôi nghĩ chắc cũng không sai gì mấy. Cái cơ chế pháp luật và chánh quyền đây nó rất là khác, cho nên rõ ràng là ngay cái đứa con mình không làm chủ được nó. Mà nếu nó là sở hữu của mình làm chủ được nó thì mình biểu nó phải học giỏi, nó phải học giỏi chứ. Biểu nó học bác sĩ, nó phải học bác sĩ chứ. Nhưng mà nó đâu có nghe mình, nó ưa làm theo nó. Và 18 tuổi trở lên thì nó bắt đầu quen với cô nọ nàng kia, và mình không hài lòng, mình nói cái con nhỏ đó lai mỹ tao không ưa, nhưng mà nó ưa thì sao? Mình cũng phải chịu thua. Tôi muốn con của tôi nó phải quen với một cô gái dễ thương, hiền hậu, là người Phật giáo. Nó nói cái người Phật giáo chán lắm, cho nên nó thích cái cô Kitô giáo. Rồi có khi nó nói cái cô Kitô giáo người Việt Nam không dễ thương bằng cái cô Mexico kia. Cái cô người Mỹ kia còn dễ thương gấp mấy lần, mà nhất là Mỹ da đen. Mình cũng chịu không thể làm chủ được nó. Đó là nói cái chuyện sở hữu vật chất như nhà, như cửa, ta không có quyền. Như con cái của chúng ta sinh ra ta cũng đâu có thẩm quyền. Thế thì những cái gọi là sở hữu của mình đâu phải là mình. Nếu cái sở hữu này của mình thật sự thì mình phải có chủ quyền với nó chứ. Có đúng không ạ? Như tôi nói thân này của tôi nè, tôi biểu nó giơ tay ra, nó nghe lời. Còn các vị nó con của các vị biểu nó làm theo các vị, nó nghe lời hay không? có khi phải dỗ ngọt bằng tiền nó mới nghe lời, hoặc là bằng cái cách gì đó, chứ còn ra lệnh thì nó không nghe lời. Ta có thể ra lệnh với thân ta thì tạm được, chứ chưa được hẳn, chứ không thể ra lệnh được với nhà, với cửa, với của, với tiền, với con, với cái, vân vân và vân vân. Cái người mà mình đắn đo vô cùng, mình đem tiền treo heo cưới tới, mình cưới người ta tốn công tốn của ngàn vạn lần, làm rễ bao nhiêu năm ấy, thế mà khi rước người ta về, mình chưa chắc gì mình đã có quyền trên con người kia, có phải không? Nhất là trên đất nước này, anh lạng quạng là tôi quay lưng lại, đụng tới tôi là luật pháp nó can thiệp. Rõ ràng là không hề có một cái gì đó trao cho chúng ta một cái quyền để gọi là cái này là sở hữu của tôi cả. Đó là mình nói bên ngoài. Tất cả cái ta gọi tự hào là ta đây, nó được xây dựng bằng những cái chung quanh. Thường thường mình gọi là tôi. Cái đơn vị này nó được thiết định là nó do có mặt nhiều cái bên ngoài phụ thuộc sở hữu của tôi, cho nên cái này mới được gọi là tôi. Bây giờ những cái sở hữu bên ngoài đó không phải là của mình, không phải là cái của tôi, thì cái tôi này nó đứng trơ vơ, nó cũng không vững nữa. Cái không vững đầu tiên thì các vị nhớ là hình hài này ta không làm chủ được nó bao giờ. Các vị có tự hào mình làm chủ được mình chưa? Chưa. Gọi là làm chủ chút xíu ở bề mặt rất cạn mà thôi. Biểu nó đưa tay, nó đưa tay. Biểu nó co lại, nó co lại. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là ta ưa nó không già. Ấy thế mà tóc nó bạc lai rai, bạc lai rai. Cho dù các vị có đến Mỹ viện, các vị nhờ bác sĩ thẩm mỹ làm mọi cách, nhưng mà làm sao trốn được cái già của chính tự thân ta đó. Ta cảm nghe nó già từng ngày chứ. Thách thức các nhà khoa học làm ngàn vạn điều cho con người vẫn không thể khước từ được cái già. Và rõ ràng là mình đâu làm chủ được mình. Ví như có một cái nhà ta mới xây dựng, ta mượn đồ của anh A cái bàn, đồ anh B cái ghế, đồ anh C cái tivi, vân vân, ta mượn mọi thứ để trang trí cho cái nhà nó đầy đủ và tiện nghi cho đời sống. Mượn xong rồi cái mình nói cái này của tôi, tên nào mà ló mó nhưng mà khiêng về là tôi quánh chết. Thế có phải là ngang ngược không? Ngang ngược quá đi chứ. Thế mà ta là người ngang ngược nhất trong số những người ngang ngược kia. Ta mượn một chút thức ăn vào để nuôi dưỡng hình hài này. Các ta nói cái này của tôi, nó ở ngoài thì của đất trời, nhưng mà ăn vô miệng thì mình nói cái này thức ăn của tôi. Và thưa, mình cứ mượn vào cái gì mình nói cái đó của mình. Hình hài này nó được mượn để nuôi từng chút theo với thời gian nó trưởng thành, thì ta nói này của ta. Trong khi gần nhất ta là một em bé còn nằm nôi mà thôi. Nếu không mượn, có phải không? Nhờ mượn sữa của mẹ nuôi dưỡng, nhờ mượn thức ăn của đất trời nuôi dưỡng, nhờ mượn nước từng ngụm để nuôi dưỡng, nó mới trơn, nó mới sống, nó mới hoạt động. Và cái điều kỳ lạ là mình mượn vô mà không trả ra được thì khốn đốn vô cùng. Mà có khi mình mượn vô mình nói của tôi, rồi cái mình trả ra mình bỏ, mình cũng nói cái đó của tôi nữa. Rõ ràng là kỳ lạ. Và hít vô một hơi, nói cái hơi thở này của tôi, thở ra cái khì cũng nói hơi thở này của tôi. Làm gì có cái của tôi, toàn là những thứ mượn vai để tồn tại mà thôi. Chưa hề có cái gì được gọi là của tôi cả. Cái mà mình mượn, mình nói của tôi, đúng là ngang ngược. Đó là chuyện bên ngoài. Chuyện bên trong của hình hài này, mình mượn mình cũng nói của tôi, có phải ngang ngược không? Ngang ngược quá đi chứ. Có cái gì là của mình đâu, thưa có phải không? Các vị để ý coi, cái khả năng ăn nói của mình mượn của ai? Nếu không có cái truyền thống văn hóa Việt Nam dạy cho ta A, B, C, từng lời từng chữ kết lại thành câu, và từng câu trao cho mình một ý niệm, thì Tôi không thể nói năng diễn đạt được. Các vị nghe tôi nói, các vị cũng không biết tôi nói gì. Cho nên khả năng nói này cũng là mượn. Khả năng suy nghĩ này cũng là cái mượn mà thôi. Như vậy thì từ vật chất thô phù là thân hình ta đụng chạm được, cho đến cái vô hình như nói năng, vô hình hơn nữa là cái suy nghĩ bời bời này, đều là cái vay mượn cả. Và không hề có cái gì được gọi là tôi trong thân này, trong suy nghĩ này, trong những cái vui buồn này. Huống nữa là những cái bên ngoài như nhà, như cửa, như đất, như đai, như người thân của ta. Không hề có cái gì được gọi là ta cả. Và như vậy thì các vị thấy là lo lắng, ưu tư, buồn khổ, vân vân đều đặt căn bản trên cái gọi là chấp thân này là ta, là của ta. Và khi mà thấy thân này là ta, là của ta, thì có ngàn vạn cái nỗi khổ nó phủ trùm lên, nó làm cho ta quằn quại và khổ đau mà thôi. Trong khi thực tế thì thân này không phải là ta. Tìm khắp thân này, chẻ từ trên đầu xuống tới chân cái được gọi là ta không hề có, mà do mình tưởng lầm đây là ta thôi. Và cái tưởng lầm này nó lại tạo ra ngàn vạn cái nỗi khổ cho chính thân tâm ta. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta có cái điều kiện suy tư để thấy rõ vấn đề này. Có một câu chuyện vui. Có cái anh chàng đó, anh bị bệnh thần kinh. Mà bệnh thần kinh của anh là anh tự nhiên sao anh thấy anh là cái hột bắp. Cho nên anh rất là sợ. Anh không dám đi ra ngoài. Bác sĩ tâm thần mang anh về. Cái điều mà bác sĩ tâm thần có thể chữa trị là mỗi một ngày đều tới nói với anh không phải là hột bắp, anh chính là con người biết suy nghĩ, biết nói năng, biết làm, biết vận động. Anh không phải là hột bắp, nhớ chưa? Nó nhớ. Anh lặp lại, anh lặp lại y như là bác sĩ nói, tôi không phải là hột bắp, tôi là con người. Tôi biết nói năng, tôi biết suy nghĩ, tôi biết làm việc, tôi biết tính toán. Tôi có thể đi đứng bình thường như con người. Ok, tốt. Lành bệnh này. Và một tuần trôi qua như thế, một hôm cái dẫn anh đi ra ngoài. Anh thấy con gà. Anh coi giò chạy. Trốn chết. Bác sĩ chạy theo nắm là hỏi chứ, tại thấy sao thấy con gà anh chạy? Anh nên nhớ anh là con người. Nói đúng, tôi là con người. Tôi biết nói năng, tôi biết suy nghĩ, tôi biết hành động. Nhưng mà ông nên biết con gà nó nghĩ là tôi là con người. Nó nghĩ tôi là hột bắp. Và rõ ràng là anh sợ nó mổ ổng. Nó mổ nó nuốt luôn sao? Thưa, đó là cái câu chuyện vui, nhưng mà nó nói chúng ta mình cứ tưởng mình là hột bắp. Mình rất là sợ mất của cải vật chất bên ngoài, sợ mất hình hài này bên trong. Cũng giống như cái anh chàng kia, ảnh cứ nghĩ là hột bắp cho nên nó sợ con gà mổ ảnh nuốt. Trong khi thực tế thì anh đâu phải là hột bắp. Đúng nguyên tắc là anh không có gì phải sợ đối với những con gà kia. Và tất cả những cái con như con diều hâu hay là con gì anh không hề sợ. Tại vì anh đâu phải hột bắp đâu mà anh sợ nó mổ. Ấy thế mà anh mổ. Anh sợ mổ. Giống như chúng ta, ta vốn không phải là cái bản ngã này. Vốn không phải là cái thân này. Vốn không phải là những cái sở hữu mà chúng ta thủ đắc là của ta. Chỉ cần mình hiểu được cái điều này sâu sắc thôi thì bao nhiêu cái nỗi sợ lập tức bị triệt tiêu, không còn có mặt nữa. Ví dụ như khi các vị ngủ, các vị chim bao, các vị thấy bị người ta rượt, thấy bị người ta rượt đánh nè, rượt bắn lên nè, thì cái sợ nó có thật không? Thật chứ. Cái lúc mình đang chiêm bao thì cái cơn sợ nó cũng giống như đang có mặt trên cuộc đời này thôi. Mình rất là sợ. rất là cuống cuồng, rất là hoảng loạn và âu lo vô cùng. Nhưng mà bất chợt ai mà lai mình dậy thì liền tức khắc mình đâu cần phải làm gì thêm, mà tự nhiên mình hết sợ một cách nhẹ nhàng. Ta sợ sệt, ta lo âu, ta bất an, ta phiền não. Chỉ có một cách duy nhất làm cho mình dẹp trừ tất cả những sợ sệt, lo âu, bất an, phiền não bằng một cái con đường duy nhất là tỉnh giấc mà thôi. Mà tỉnh giấc đầu tiên nghĩa là gì? Là nhận thức được mình đang trong chiêm bao. Mà nhận thức được mình đang trong chiêm bao nghĩa là gì? Ví dụ như người đang chiêm bao mà đang bị rượt hoảng loạn mà sợ thức giấc thì liền hết sợ. Ta đang trong cái cuộc đời này, ta chỉ cần thức một cái giấc nhỏ nhỏ thôi, đó là nhận biết được ta vốn là vô ngã. Ta không có là bản ngã, ta không phải là thân này, ta không phải là những cái suy nghĩ này, ta không phải là những cái vui buồn này. Cái này còn không có thì làm gì có những cái chung quanh. Thì liền tức khắc mình triệt tiêu được tất cả những cái sầu bi khổ ưu não của nhân gian. Không biết cái điều này các vị có nhận ra dễ không? Hơi khó hả? Tại sao khó? Rõ ràng là tôi có tôi đây, ấy thế mà nó không có tôi là cái chuyện này không thể tin được. Tôi đang nói rất là ngon lành về vô ngã. Ví như có ai đấm được một tát tay, có ngã không? Có chứ, đau liền tức khắc. Và có khi cái cơn phẫn giận mình nó lên tức khắc. Rõ ràng là đang có hình hài này, đang có con người, đang có tên tuổi đứng đây, mà bảo rằng vô ngã là điều khó thể tin. Tuy nhiên chúng ta đi thêm một chút về cái con đường nhân duyên để hiểu về vô ngã. Ví dụ như có một cái cây đàn cầy nó đang cháy. Thưa ví dụ như ta là ngọn lửa này. Ngọn lửa này nó được đặt tên là Phước Tịnh, tức là tên của tôi đi. Tôi thấy tôi là cái ngọn đèn chứ gì. Ánh lửa màu rực rỡ đẹp, sức sống đang bừng bừng lên. Nhưng mà cái điều đầu tiên, cái sự có mặt của ngọn lửa này là do cái gì có mặt? Do người ta bật cái cây diêm người ta đốt vào cho nên có mặt. Nó không phải là một cái nhân duyên cái ngọn đèn có mặt. Nó có mặt nhờ thêm nhiều điều kiện khác nữa. Cái điều kiện đầu tiên là cái tim của đèn có nó mới cháy được. Điều kiện thứ hai là phải sáp đèn có nó mới cháy được. Đó là hai cái nhân duyên gần nhất để cho ngọn đèn có mặt. Và cái nhân duyên mà làm thành cái ngọn đèn cháy gần nhất đó là gì? Có cái người quẹt cái diêm chọc vào. Sáp đèn, tim đèn, đó là tượng trưng cho bố và mẹ tôi. Hai người gặp nhau. Và cái bật ống quẹt để cho cái ngọn đèn có mặt là giống như cái bà mụ mà đón tôi ra cuộc đời. Được chưa? Dễ hiểu ha? Thưa đại chúng, là nếu nó thiếu một cái diêm, ví dụ như bà nhà tôi ở trong tận cái vùng quê mùa, nơi đó không có cái bà mụ nào đỡ đẻ cả, thế là cái thằng bé, tức là cái ngọn đèn này làm sao cháy được? Tiêu mất rồi, nó đâu có mặt trên cuộc đời hôm nay để nó nói trăng nó củi, có phải không? Đó là chỉ cần thiếu một cái viên bé nhỏ là cái bà mụ thôi thì cái ngọn đèn tên Phước Tịnh này không có mặt trên cuộc đời. Đó là mình nói những cái nhân duyên rất là gần. Và quý vị nhìn lại bản thân của các vị, các vị có nghĩ là mình có mặt trên cuộc đời này tới năm nay được tính vào cái tuổi này là 50 năm, 60 năm là đúng hay là không đúng? Đâu có đúng. Đâu phải mình mới có mặt ra khi mẹ mình sinh tính một tuổi đâu. Tuổi của người Việt được tính là sinh ra là một tuổi. Có đúng không ạ? Một tháng là thôi nôi rồi, tức là tính một tuổi rồi. Tức là anh có mặt trong thai mẹ thì được tính vào cái năm đó là tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão gì rồi, chứ đâu phải là sinh ra mới tính như Tây Phương. Tây Phương tính sụt hơn mình một năm là như thế. Cái dân Á Đông thì họ tính là từ ngày có mặt trong thai mẹ là tính tuổi. Nhưng mà rõ ràng là ta tính tuổi từ cái lúc cây đèn này thành hình, đúng chưa nè? tức là vừa có mặt trong thai mẹ thôi, được tính đúng chưa? Chưa đúng. Trước khi anh có mặt là một cái phôi bé nhỏ trong tử cung của mẹ, anh đã là cái gì rồi chứ? Anh có phân nửa bên bố và phân nửa bên mẹ, có phải không? Chứ đâu phải tự nhiên mà mẹ có thể sinh anh ra được. Và nếu tính xa hơn nữa thì thế này, là đâu phải anh mới có mặt vào cái lúc mà bố với mẹ gặp nhau, mà đã có mặt lúc mẹ vừa sinh ra đời. Cái chủng tử, cái hạt mầm, những cái trứng nó đã có mặt trong lúc mẹ còn bé thơ, 5 tuổi, 3 tuổi là đã có mặt anh rồi. Và nếu ta tính xa hơn nữa thì thế này, là mẹ anh không có thì không thể có anh. Và cái điều gì làm nên mẹ anh? Phải là bà ngoại và ông ngoại chứ. Và như vậy thì nếu tính tuổi con người mà đúng và chính xác nhất thì phải vô thủy. Từ ngay ban đầu kia, ngay từ ngày đầu con người có mặt là ta đã có mặt. Và cái sự có mặt của chính ta bây giờ trong mỗi một tế bào, nó mang trọn vẹn cả cái gì? Trọn vẹn cả quá khứ. Có khi mình từ đất đá sinh ra thì trong tự thân mình cũng có cái chất của đất đá, cỏ cây, của thú cầm. Và một tế bào của mình nó sẽ đi rất là xa về hướng tương lai. Con mình, cháu mình nó có mặt tương lai. Thì một tế bào của nó, nếu khoa học tương lai người ta có thể làm ra được cái con người vô tính, thì họ chỉ cần lấy một tế bào con người nhân giống thành một con người. Tại vì trong một cái tế bào sự sống nó chứa trọn vẹn có một con người trong đó rồi. Cho nên rõ ràng là gì? Nếu tính cái ngọn đèn này mới vừa cháy thì không có đúng. Và chỉ cần một nhân viên không có mặt thì không có ngọn đèn. Cho nên bản chất cái mà ta gọi con người này, nó do ngàn vạn nhân viên hợp lại mới có mặt. Thiếu một nhân viên thì không có mặt. Tự thân nó không có. Nó có mặt là do gì? Có sáp, có tim, có lửa, và có người mồi lửa. Và chưa nói đến là phải có điều kiện không gian oxy chung quanh ngọn đèn mới cháy được. Nếu mà đốt đèn trong cái hộp làm sao cháy? Và ngọn đèn này hình thành thì nhờ nhiều bàn tay của con người làm nên. Vân vân, ngàn vạn nhân viên trùng 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 mới có được một con người. Và một con người có mặt mà do nhiều nhân viên như thế để hình thành, thiếu một nhân viên thì cái con người bị tắt ngấm. Thì thưa, làm gì có cái chuyện tự hào bản ngã trong này? Làm gì có cái chuyện là tôi là duy nhất, tôi là độc đáo trong cuộc đời? Thưa không. Con người là một sinh linh liên hệ đến ngàn vạn sinh linh khác để tồn tại, chứ không phải con người là duy nhất. Ấy thế mà cái nỗi khổ nó đến với ta do cái điều đầu tiên ta quan niệm ta là con người duy nhất. Người kia khác với ta, người kia không phải là ân nhân của ta, người kia không dính gì cuộc đời ta. Trong khi làm sao không dính được? Mình đừng tưởng mình chỉ dính dáng với mẹ, với cha không. Mình đừng tưởng mình chỉ dính dáng với chồng, với vợ, với con không. Thưa, mình dính luôn tới từng chiếc lá ngoài trời nữa kia. Lá ngoài trời có công năng thanh lọc không khí để cho chúng ta thở vào, thở ra. Gần nhất là những chiếc lá, xa nhất là mặt trời. Nếu không có mặt trời soi sáng, ta không thể có được sự sống ở nơi đất này. Ta không thể có được hơi ấm. Và mặt trời không có mặt là cây cối không có mặt, nước non không có mặt, thú cầm không có mặt, và hành tinh này cũng không có mặt. Thì rõ ràng là ta là mặt trời phía xa nữa kia. Cho nên ngàn vạn nhân duyên trùng trùng để hình thành một cái thân người này. Thế thì thân người này là một thành phần trong ngàn vạn thành phần có mặt trong vũ trụ. Ấy thế mà điều đầu tiên nó làm khổ mình đó là gì ạ? Mình thấy là con người mình là duy nhất, tuyệt vời nhất. Thêm cái nữa là mình thấy văn hóa Việt Nam của mình là tuyệt vời nhất. Gần nữa là mình thấy nhà mình là duy nhất. Nhà hàng xóm chuyện đau, chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện sở là chuyện của họ, không dính gì mình. Và nếu hẹp hơn nữa thì mình thấy là gì? Ta là duy nhất. Này người thân, này con cái, vân vân, đều không phải là dính dáng gì mình. ví như mà nhà bất thần mà cháy lên, thì cái việc đầu tiên mà ta vừa thức giấc thấy nhà cháy là ta co giò, ta phóng ra cửa trước, rồi mới quay lại nhìn coi người thân nào, ai mà giỏi thì nhảy theo ta, còn cùng lắm thì ta mới nhảy trở lại sau. Chứ cái chuyện phản ứng đầu tiên là mình cứu mình trước. Và bản ngã, thưa đại chúng, là nó thể hiện trong mọi trường hợp và mọi lúc. Nó cứ nghĩ nó là duy nhất trong cuộc đời, không dính gì bất cứ ai. Đây là cái nỗi khổ đầu tiên con người tự chuốc lấy cho chính mình. Ta có thể làm một công việc gần nhất trong cái việc thực tập tu hành, đó là mình thấy mình không phải là cái thân này nữa đã. Mình thấy mình có mặt trong ngàn vạn cái hiện tượng của đất trời, thì tức khắc là cái niềm đau nỗi khổ của mình nó cũng bị giảm nhẹ. Chưa cần chứng nhập trí tuệ, chưa cần thể nhập được tâm Phật, mà chỉ cần trải lòng từ mênh mang đến những bất cứ cái hiện tượng gì nó liên hệ với mình thương yêu đến, thì tự nhiên tâm thức mình cũng đủ mênh mông và cũng đủ an lạc thanh bình rồi. Đó là bước đầu nhất ta có thể thực tập được. Thưa đại chúng, là tôi nói lanh quanh chỉ trình bày được về cái bệnh ngã tưởng, tức là tưởng lầm mình là ngã, mình có mặt thực sự. Và tôi chia sẻ để cho các vị hiểu được một điều là đây là cái bệnh quan tưởng mà không hề có cái ngã thực sự bao giờ. Trong văn học Phật giáo A Hàm có câu chuyện vua Di Lăng Đà. Một hôm ngài Na Tiên Tỳ Kheo tới thăm vua Di Lăng Đà, thì nhà vua nói: xin chào thầy Na Tiên Tỳ Kheo. Thầy Na Tiên Tỳ Kheo nói: không có cái gì gọi là thầy Na Tiên Tỳ Kheo hết. Cái nhà vua nói: hôm nay thầy có bị ấm đầu không? Tự nhiên sao thầy nói là không có cái gì gọi là thầy Na Tiên Tỳ Kheo, trong khi rõ ràng là thầy đã gặp mặt trẫm và trẫm chào thầy, thầy trả lời, thì rõ ràng là thầy là đối tượng của sự nhận biết của trẫm, trẫm lại cái người đang nhận biết thầy có mặt. Thì ngài Na Tiên ngài nói: xin cho tôi hỏi một câu, bệ hạ đến đây bằng cái gì? Vua nói: ta đến đây bằng xe ngựa. Thì ngài Na Tiên ngài ra ngài gỡ cái dây cương xe, ngài hỏi: đây có phải là xe ngựa không? Vua nói: không. Ngài Na Tiên hỏi: cái thùng xe này phải xe ngựa không? Ông nói: không. Cái gọng xe này có phải xe ngựa không? Không. Con ngựa có phải là xe ngựa không? Không. Cái chỗ ngồi phải xe ngựa không? Nói vậy không. Nói thế thì bệ hạ nói dối, đâu có cái gì gọi là xe ngựa, tôi đã hỏi hết mọi thứ trong cái vượt bệ hạ gọi là xe ngựa mà. Bệ hạ đâu có nói cái gì là xe ngựa. Nói thưa thầy, xe ngựa là cái tên tổng quát chỉ cho toàn bộ những thứ thầy hỏi. Nếu thầy cầm một cái ra thì không phải là xe ngựa, mà xe ngựa là cái tên, một cái danh từ chỉ cho toàn bộ những cái bộ phận rời ráp lại mà thôi. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu cho chúng ta. Chúng ta được hình thành bằng hai cái nhóm được Phật gọi là sắc và danh. Thưa đại chúng, và trong văn học Phật giáo chia thân ra làm hai phần, là sắc là danh. Sắc là cái hình hài này, ta có thể đụng chạm nó và ấm lạnh vân vân, cân đông đo đếm được. Còn danh tức là cái cảm thọ của ta, những cái vui, những cái buồn, những cái ưu tư sầu não. Niệm lự là những cái ấn tượng của cảm thọ nó lưu lại trong tâm thức, gọi là niệm lự. Tri giác tức là những cái tâm hành, những cái khả năng suy tư lao sao nó luôn luôn sinh và diệt ở trong đầu ta, trong tâm thức ta, gọi là tri giác. Nhận thức là cái sự nhận biết. Bốn cái phần này nó chỉ có tên thôi, nhưng mà ta không có cân đong đo đếm được, cho nên gọi là danh. Còn cái phần trên là cái phần thô phù của hình thể này, nó mấy chục kilo ta có thể cân được, cho nên gọi là sắc. Và hai phần này nếu ta tách rời nó ra, giống như cái chiếc xe kia, xe của vua Di Lăng Đà, thì phần cảm thọ có phải là ta không? Cũng không. Và những cái ấn tượng còn lưu lại trong tâm thức cũng không phải là ta. Và những cái suy tư bời bời ngôn ngữ đang nói trong này cũng không phải là ta. Và những cái nhận thức này nó cũng không phải là ta. Tất cả những cái này, thứ nhất là nó do điều kiện mà có. Nếu vắng thiếu một điều kiện thì nó không thành. Cho nên không hề có cái gọi là ta trong cái thân ngũ uẩn này. Đó là cái điều Đức Phật đã triển khai trong các cái văn học của kinh Nguyên Thủy và kinh Văn Hệ của Phát Triển. Và từ cái căn bản này, chúng ta có thể nhận thức được một điều bằng cái phương pháp, bằng cái cách dễ dàng nhất tôi có thể chia sẻ cùng các vị là thế này. Cái mình gọi là mình là cái khả năng bên trong nhất, nó có thể nhận diện được cái gọi là của mình. Mình gọi là cái ly của tôi, nó là cái bị mình nhìn thấy, mình cầm lên được, cho nên mình gọi đây là của tôi, phải không? Mình gọi là nhà tôi là do vì nó là cái đối tượng để cho mình nhận biết, mình sở hữu, cho nên gọi đó là nhà tôi. Mình gọi cái người thương của mình là vợ tôi hay chồng tôi là những người đối tượng của sự nhận biết sở hữu của mình. Mà nếu quay lại bên trong thì các vị gọi là tai của tôi, thì tai này là cái của mình chứ đâu phải là mình, phải không? Rồi mình nói cái niềm vui này của tôi, thì niềm vui là cái bị nhận biết, mà mình là cái nhận biết được niềm vui, phải không? Rồi cái buồn này, cái buồn của tôi, thì cái buồn là một cảm thọ. Vui, buồn, an lạc, hạnh phúc, vân vân, nó là một loại cảm thọ. Nó nằm rất cạn trong cái mặt bằng ý thức của chúng ta. Nó là cái bị nhận biết, nó là cái đối tượng để ta có thể nhận diện được. Cho nên nó là cái sở hữu của mình, chứ không phải là mình, đúng không? Và sâu hơn nữa là những cái ấn tượng còn lưu lại sau cái cảm thọ. Chẳng hạn như mình có một cái niềm vui, và niềm vui đi ngang qua, tắt mất rồi, nhưng mà còn lưu lại cái dư hưởng của niềm vui, mình có thể hồi tưởng lại được, gọi đó là những cái niệm lự. Thì cái niệm lự này nó vốn là vô thường, sinh rồi diệt, có rồi không, mà khi nó có mặt thì mình lập tức nhận diện được nó. Mình nhận diện được nó thì nó là cái bị thấy, bị nhận diện, mà mình là cái khả năng thấy và khả năng nhận diện, chứ mình đâu phải là nó. Thế thì mình thụt lui lại bên trong nữa, rồi tới những cái tri giác, tức là những cái hiểu biết, cái nhận thức. Nhìn cái bình biết nó là cái bình, nhìn cái ly biết nó là cái ly. Thì tất cả những cái nhận biết gọi tên được, gọi đó là những cái tri giác. Thì cái gọi tên được là gì? Là đối tượng, để đối tượng bị mình nhận biết. Mình là cái khả năng biết mênh mông phía sau bên trong. Và nếu ta thụt lùi lại thì toàn bộ thân, cảm thọ, niệm lự, tri giác, nhận thức này, tất cả đều rời rạc nhau, không phải là một cái gì, nó có một cái tổng thể tự hữu gọi là ngã ở trong này cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là tất cả những cái này đều là cái đối tượng để ta biết, mà không phải là tự thể của cái biết. Khi mà đi tới đây rồi, cái tự nhiên cái quý vị thấy ngẩn ngơ, có phải không? Có một ví dụ khác. Thưa chúng ta đang đi vào cái phần thứ hai, gọi là cái phần liễu tri tự tâm của mình. Hôm nay chúng ta chia sẻ hai phần thôi. Phần thứ nhất là cái bệnh về ngã tưởng, thứ hai là liễu tri tự thể tâm. Từ đầu tiên tôi chia sẻ với các vị về cái liễu tri. Liễu tri nghĩa là nhận biết, thầm nhận biết, thầm biết. Chúng ta đừng tưởng là nhận biết nghĩa là nhận biết một đối tượng bên ngoài. Thưa không phải. Khi mà mình nhận biết được một đối tượng bên nào đến với mình, như mình nhận biết được cái vui đang có mặt, thì tức khắc là mình thầm hiểu là có cái khả năng nhận biết được niềm vui. Chứ mình đừng có nghĩ là nhận biết là cái đối tượng bị nhận biết. Khi niềm vui có mặt, khi nỗi buồn có mặt, khi cơn giận có mặt, thì nó giống như đây là cái chấm tròn thôi. Nhưng mà cái khả năng nhận biết của nó phủ trần cả niềm vui, phủ trùm cả nỗi buồn, phủ trùm cả cơn giận, thì gọi là khả năng liễu tri. Khi nhìn thấy vật bên ngoài, mình không thể nói là mình nhận biết được tự thể tâm. Tại vì mình nhận biết được tự thể tâm thì quá ra cái tự thể tâm là cái bị nhận diện, trong khi tự thể tâm là cái tự có của mình, nó không phải là cái bị thấy. Mình thấy là những cái bên ngoài, giống như mình thấy con mắt thì con mắt của người kia chứ không phải mắt của mình. Mình chỉ có thể thấy được con mắt trong cái gương thôi, nhìn vào gương thấy con mắt, nhưng mà đâu phải là con mắt thiệt của mình. Nhìn vào đó thấy con mắt để rờ lại con mắt này mà nhận diện được đây là con mắt của tôi. Nhìn vào cái niềm vui nỗi buồn nó đang có mặt trong ta thì biết rằng mình đang có cái sự nhận biết về niềm vui nỗi buồn. Cho nên niềm vui nỗi buồn là cái bị nhận biết, mà mình là cái khả năng trong sáng của tâm thức, của tự thể tâm này. Mình chỉ thầm lặng khi cái niềm vui nỗi buồn có mặt, mà mình đứng tách rời niềm vui nỗi buồn, nhận diện được niềm vui nỗi buồn có mặt, tức là mình đã liễu tri được cái tự thể tâm của mình. Chứ không có nghĩa là tự thể tâm là cái đối tượng để mình nhận diện được. Xin lưu ý là như vậy. Có khó cảm nhận không hả? Và một cái ví dụ nữa, chúng ta có ba cái từ mình cần phải biết. Từ thứ nhất là ý, từ thứ hai là thức, từ thứ ba là tâm. Và cái chữ tâm này cũng có nghĩa là tự thể tâm. Thưa, ý là sóng đang nổi trên mặt biển, thức là mặt biển đang mặt biển bằng phẳng, và tâm là nước đại dương mông mênh. Thì từ cái ví dụ này các vị suy nghiệm một điều, quay trở lại tâm thức mình. Cái nổi trên mặt bằng của tâm ta là sự suy nghĩ. Nó bồng bềnh, nó sinh diệt, nó có, nó không, nó còn, nó mất. Đó là sóng, phải không? Sóng nào cũng có mặt, cũng nương trên mặt biển, cũng chạy dài trên mặt biển mà tồn tại cả. Mặt biển được gọi là thức, nó chìm rất là sâu, nó làm nền cho những cái suy nghĩ này có mặt. Nhưng mà cả hai cái này, sóng và mặt biển này, chưa phải là tâm. Tâm nó là nước đại dương mong bên, nó phủ trùm luôn, nó làm nền cho cái mặt biển này có mặt. Và cũng chính nó làm cho những cái lượng sóng này nổi chìm lên bên trên. Cho nên điều đầu tiên mình nhận diện được, điều thứ nhất là khi có những cái suy tư bồng bềnh nổi trôi trên tâm thức này, mà mình thả mình vào những cái suy tư ấy, mình thấy mình chỉ là những cái suy nghĩ mà thôi. Cái suy nghĩ vui thì mình vui, suy nghĩ buồn thì mình buồn. Thì mình đang thấy mình là những lượng sóng chạy trên mặt biển, mình không thấy gì khác cả. Mình chỉ thấy mình đang vui, mình đang buồn, mình đang mất, mình đang còn, mình đang sầu khổ, đang khổ đau, vân vân. Thì lúc ấy mình thấy mình là sống nè. Mình lặng được cái phần đó, mình thấy mình không phải là vui, không phải là buồn, mà mình là cái khả năng nhận diện được cái vui, cái buồn. Vui buồn là cái bị mình nhìn thấy, mà mình là cái khả năng nhìn thấy nó nữa. Thì tức là mình đang lặng xuống, mình đang thấy mình là đại dương mênh mông. Và có những lúc thì có cơn giận đến với ta, thì ta mất, ta chìm mất trong cơn giận, ta hòa nhập mình vào cơn giận. Có những lúc cơn giận đến với mình thì mình nhận diện được đây là cơn giận. Có khi nào các vị thử làm như vậy không? Có những lúc thì mình hát trọn vẹn, mình hát say sưa, nhưng cũng có những lúc mình đã hát say sưa nhưng đồng thời mình nghe mình đã hát nữa. Ai hay hát và ai nghe hát? Có lúc thì mình thấy mình là bài hát, mình là cái người đang hát hoàn toàn. Nhưng có lúc mình cũng hát say sưa, nhưng mà mình đồng thời cũng đang chứng nghiệm cái con người này đang hát. Con người này đang nhảy múa, đang điên cuồng, đang khiêu vũ. Có phải không? Thì cùng một cách thế như vậy, ta có thể là chìm mất mình trong những cái làn sóng này. Và khi thấy mình là sóng thì mình có cái gì tiếp theo? Nào thành, nào bãi, nào vui, nào buồn. Thấy thấy mình đi lên tới đỉnh, thấy mình tuột xuống, thấy mình chìm, thấy mình lên, thấy mình xuống, và thấy mình biến mất qua bên kia bờ. Nhưng thực tế thì ta nào hề lên, nào hề xuống, nào hề vui, nào hề buồn gì đâu. Nếu ta hồi phục lại, cảm nhận được, biết được mình là đại dương, chứ không phải là mặt biển nữa. Thế thì tất cả những cái gọi là vui, buồn, lên, xuống, đổi chìm này không hề động lực với mình. Không biết tôi còn có cách gì để làm cho các vị dễ hiểu hơn nữa không ha? Cái điều quan trọng không phải là ta hiểu vấn đề này. Điều quan trọng là gì ạ? Thưa, quan trọng là mình quay về ứng dụng được trong đời sống của chính mình. Các vị nhớ là khi các vị, trong lòng các vị có những nỗi buồn phiền rất là sâu sắc, nó trì nặng tâm thức mình, mình có thể làm được với cơn buồn của mình để giải trừ cơn buồn, chưa cần phải liễu tri tự thể tâm, mà mình chỉ cần làm một việc đơn thuần là mình hãy ngồi yên lặng nhìn cái nỗi buồn của mình cái đã. Mình chỉ cần ngồi yên lặng mình nhìn, mình nói đây là cái nỗi buồn của tôi. Mình mời cái nỗi buồn mình nó có mặt trên tâm thức của mình để mình chiêm nghiệm nó, mình ngắm nghía nó, mình chơi với nó. Thì nỗi buồn tự nhiên nó không còn có khả năng, nó không còn tác dụng, nó hủy diệt mình. Nó làm cho lòng mình trùng xuống và nặng nề nữa. Thưa, buồn là cái kinh nghiệm ai cũng có. Thì tôi xin hỏi nhỏ các vị là khi các vị có cái nỗi buồn, các vị làm gì? Các vị sẽ làm gì với cái nỗi buồn đang có mặt trong tâm, trong tim của các vị? Thứ nhất là mình chạy trốn, phải không? Mình dùng mọi cách, chẳng hạn như mình muốn mướn một chồng phim trưởng về, cái mình coi là nỗi buồn nó tạm thời nó đi chơi. Nhưng mà sau khi hết phim rồi thì nỗi buồn vẫn còn đó. Hoặc là mình nói với lòng mình, nó thôi chuyện không đáng, mắc gì phải buồn. Là mình khởi lên một cái, mình tạo một cái thế lực mới, như một đạo quân, nó đánh phá cái đạo quân buồn đi khỏi tâm ta. Nhưng mà mình làm như thế thì vô tình mình phân đôi cái tâm mình làm bãi chiến trường và tan nát thêm, chứ không có lợi ích gì cả. Cho nên cái việc mà chúng ta có thể làm được cho chính mình khi học giáo lý đạo Phật, nó là khi có cái nỗi buồn trong tâm ta, ta không cần làm gì thêm cả. Ta chỉ cần nhận diện là cái nỗi buồn đang có mặt nơi ta, và chỉ cần làm một điều đơn giản, nhận diện nỗi buồn đang có mặt trong tâm thức mình, thì nỗi buồn không còn điều kiện để trưởng thành, để quậy phá, để trấn ngự tâm thức ta nữa. Khi mình nhìn được nỗi buồn, tức là nỗi buồn là đối tượng bị mình nhìn, mà mình là cái khả năng nhìn thấy nỗi buồn, chứ mình đâu phải là nỗi buồn, có phải không? Khi mình nhìn thấy cái ly thì cái ly là bị nhận diện, mà mình là cái khả năng nhìn này. Thì cùng một nguyên lý như vậy, khi cái buồn đến với ta, ta chỉ cần nhìn nó, gọi tên nó, giống như mình gọi tên đây là cái ly. Thế thì nỗi buồn là cái bị nhìn, mà mình phải biết mình là cái khả năng soi sáng, rạng ngời đang thấy cái buồn, chứ không phải mình là nỗi buồn. Thế thì cái năng lượng của sự buồn không có điều kiện để lớn mạnh, để làm gì khổ hải cuộc đời ta nữa cả. Và cùng một nguyên lý như thế, có cái niệm giận, chúng ta cũng dùng phương pháp này trị liệu. Có cái niệm ganh tị trong tâm thức, ta cũng dùng phương pháp này trị liệu. Hoặc tất cả những cái tâm hành sầu bi khổ ưu não có mặt trong tâm ta, ta cũng dùng một cái phương pháp này để trị liệu mà thôi. Và thưa đại chúng, đây là một phương pháp tuyệt vời nhất mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã chỉ rất là tường tận, rất cặn kẽ cho đệ tử ngài thực tập. Thưa các vị thánh ngày xưa không phải thực tập những cái điều này để giải trừ cái buồn, cái khổ, cái bất an không, mà các ngài thực tập điều này để ngay trong cuộc đời hiện tại này loại trừ những cái tập khí phiền não lậu hoặc và chứng thánh quả A-la-hán ngay hiện đời. Từ cái việc ngắm nhìn từng tâm hành của mình có mặt, các vị đã chứng được thần thông ngay hiện đời bằng một phương pháp đơn giản như thế. Có cái điều kỳ lạ là chúng ta có thể học, có thể cảm nhận được và biết được cái phương pháp như thế, nhưng mà ta lại không có khả năng thực tập điều này. Khi có nỗi buồn, khi có niềm vui, khi có cơn sầu não trong tâm thức ta, một là ta bị chết chìm trong đó, hai là ta trốn chạy nó mà chưa bao giờ thực hành pháp, tức là nhận diện từng pháp, từng cái tâm hành có mặt để có thể chuyển hóa nó, thì ta không vượt thoát khỏi cái sầu đau của thường tình, huống chi là có thể mò mẫm theo chân của các bậc tiền bối để có thể hiện đời chuyển hóa cái kiếp sống của tử sinh, chứng nhập niết bàn ngay hiện tại. Trong nhà thiền có một câu chuyện, tôi kể câu chuyện này để cho các vị có thể nắm bắt được. Chúng ta đều biết là vị tổ thứ hai là Ngài Huệ Khả. Ngài đến, Ngài đảnh lễ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma lúc đó đang ngồi quay mặt vào vách. Và Ngài Huệ Khả phải quỳ như thế suốt cả một đêm. Trong lúc đó miền Bắc của Trung Quốc tuyết lên một đêm rất là cao. Và Ngài Đạt Ma, Ngài nghe phía sau mình có người quỳ một đêm mà hơi thở nặng nề, cho nên Ngài quay lại, Ngài nói là ngươi muốn cầu gì? Ngài Huệ Khả nói, dạ bạch hòa thượng, con muốn cầu pháp. Ông nói Phật pháp thâm diệu vô cùng, đâu có thể dùng một chút khổ hạnh cõn con như thế mà cầu được Phật pháp. Ngài Huệ Khả nghe như thế thì Ngài nghĩ rằng mình chí thành như thế này mà Ngài còn chê, một đêm quỳ dưới tiếp quả là phi thường rồi. Nhưng mà chưa đủ, thế thì Ngài lấy dao, Ngài đoạn một cánh tay phải, Ngài dâng lên, con xin cầu pháp bằng cái sự cúng dường thân thể của con. Ngài Đạt Ma đấy, tạm được. Khả có nghĩa là tạm tạm, khá khá chút xíu thôi chứ chưa phải là giỏi. Tạm được. Thôi, ngươi cứ nói cho ta biết ngươi muốn cầu cái gì đi. Thì Ngài Huệ Khả nước mắt đầm đìa, Ngài nói và bạch hòa thượng, con lòng con rất là bất an, xin Ngài từ bi ban cho con cái pháp an tâm. Tổ trợn mắt, tổ nói ngươi đem cái tâm bất an nó ra đây cho ta an cho. Cái Ngài Huệ Khả, Ngài giật mình, Ngài sững sờ, Ngài nhìn lại cái tâm bất an của Ngài. Và một phút sau thì Ngài nói, dạ bạch hòa thượng, con tìm hoài không có cái tâm bất an. Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Và từ đó nhà thiền truyền nhau cái pháp môn gọi là an tâm, an tâm pháp. Thưa, pháp môn an tâm này đã trở thành công án đầu của nhà thiền. Ngày xưa Tổ Huệ Khả chỉ cần nghe Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói một câu là Ngài tâm thức Ngài lắng liền, yên liền, và nhận ra được tự thể tâm không sinh không diệt của chính mình liền, và thể nhập trực tiếp vào cái pháp môn an tâm. Bây giờ chúng ta cũng nghe cái câu chuyện này mà chúng ta đâu có an tâm. Có phải không? Là phải làm sao? Câu chuyện vui vui thế thôi. Nhưng mà mình sở dĩ không an tâm là tại vì mình chưa cảm nhận được cái bất an của mình. Mình chưa có chiếu kiến cái sự bất an của tâm thức mình. Ví như có một lúc nào đó mà tâm thức của các vị rối rắm, bất an, lo âu, phiền muộn, vân vân, nó vạn mối trong lòng, nó xáo xào như một cuồng chỉ rối, mình không biết phải làm thế nào, rất là khó khăn để xoay trở, không biết làm thế nào để cho nó lắng lại, nó yên lại, nó thanh bình lại. Nếu mà lúc bấy giờ ta có cái cơ hội, ta nhìn lại như Ngài Huệ Khả đã từng làm đối trước Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thế thì ta cũng có thể nhận được dòng sửa pháp từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền lại cho ta. Tức là ta làm gì? Ta hãy quay lại nhìn thử cái bất an này là cái gì. Tất nhiên là không phải nhìn bằng con mắt này. Có thể là con mắt anh vẫn mở ngó ra ngoài, nhưng đồng một lúc anh đang ngó vào bên trong. Điều này thì ai cũng có kinh nghiệm cả. Có lúc mắt ta đang nhìn thấy chậu bông, nhìn thấy con người, nhưng mà thần trí ta đang đi chỗ nào đó. Có lúc mắt ta nhìn thấy vật, nhưng mà ta đang soi thấy lại từng cái nỗi buồn niềm vui của tâm ta. Thì cùng một cái cách thế, cùng một cái nguyên lý như vậy, khi có những nỗi bất an bời bời nó trấn ngự tâm ta, ta hãy nhìn thử coi cái bất an này nó ở đâu. Chỉ cần nhìn mà thôi, không làm gì cả, không đánh đuổi, không loại trừ, không giết bỏ gì cả, mà chỉ cần nhìn thôi, thì tức khắc những cái bất an, xao động, buồn phiền vân vân lắng dịu ngay. Và cơ duyên lành lớn thì chúng ta chỉ cần nhìn thôi thì tất cả những cái bất an này rơi rụng không còn một mảnh. Thưa, cái trạng thái nhìn này được gọi là gì? Được gọi là chiếu kiến, được gọi là nhận biết. Và con đường tu mênh mông, thưa, đầu đường nằm ở đó. Đầu đường ở cái chỗ khéo quay về, hồi phục về, và bằng cái sự nhận biết của chính mình thì ta có thể vượt thoát được tất cả cái nỗi khổ trong cái bình diện đời thường là một. Ta vượt thoát tất cả cái nỗi khổ của nghiệp thức nhiều đời là hai. Ta có thể cắt được cái nỗi khổ ngay trong hiện tại. Ta cũng có thể cắt được cái nỗi khổ của sinh tử luân hồi ngàn vạn kiếp, an trú được trong cái tâm thể hiện tiền bất sinh và bất diệt. Nếu biết hồi phục, nhận được cái pháp an tâm từ cái điều mà công án thứ nhất đã gợi cho chúng ta. Thưa đại chúng, chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi ngủ lên ngủ xuống và cũng cố gắng nghe. Vấn đề trình bày hôm nay nó hơi khó khăn cho các vị thâm nhập, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta phải gieo những hạt giống này. Một lần mình nói thì có thể nhớ, có thể quên, mà lo nói hai lần thì nó nhớ thêm một chút, và nói hoài quanh năm thì có lẽ cũng phải nhớ và nhận ra điều này. Thưa, con đường tu nó quý vô cùng. Các vị nhớ là đời sống của chúng ta, mạng sống rất là ngắn. Lao sao trên cõi trần này 50 năm, 70 năm không có nghĩa gì hết. Mình cứ đi làm để có tiền để tiêu xài, rồi đi làm có tiền để tiêu xài. Và nếu cuộc sống mình chỉ quanh nhiều một vòng tròn như thế thì rất là tội nghiệp. Mình phải có một cái gì đó vượt hơn cái đời sống bình thường này. Mà cái gì vượt hơn đó là cái gì? Tức là mình phải quay về tìm cho được mặt mũi thật của mình. Ta không phải là cái hạt mầm được đặt vào thai mẹ, sinh ra trong cuộc đời, rồi chừng này tuổi rồi ra đi không còn cái bóng dáng gì trong nhân gian. Thứ không, con người là một sinh vật tối linh mà. Nó phải có cái gì tiềm phục phía sau. Nó phải có tự thể tâm thanh tịnh, trong sạch, nó tương ưng, nó bằng với, nó là Phật tâm chiếu diệu của chúng ta. Ta phải làm thế nào nhận biết nó trong ngay trong đời sống hiện tại này, để có thể sống bình thường như bao con người trong cuộc đời, nhưng mà vẫn có cái phần thâm sâu nhất, để ta có thể rời hình hài tứ đại này, mình còn có chỗ nương nhé. Bằng không thì trong cõi mịt mù sau khi chết mình đi về đâu? Nếu mà người thông minh thì phải biết lo trong lúc còn khỏe mạnh, lo trong lúc còn đang sống, đừng đợi hơi thở hấp hối đứt nối rồi mình mới kêu thầy tới tụng kinh thì muộn màng. Đâu có chắc ăn bằng chính mình lo cho cuộc sống mình. Cho nên hãy lo lắng ngay từ bây giờ, để biết một điều rằng đến đây từ đâu mà đến, và rời hình hài này đi thì đi về đâu. Đó là điều rất là quan trọng. Mong rằng để chúng cố gắng. Xin mời các vị hồi hướng.